Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 9 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
NATO tuyên bố hậu thuẫn đầy đủ cho Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Obama đi thăm Stonehenge và Australia tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ron Corbin sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc truyền thông Thái Lan bị chế độ quân trị kiểm soát chặt. Thông tin viên Shannon Van San tường trình về việc học sinh trung học và đại học Trung Quốc đổ xô sang các trường học ở Mỹ trong niên học mới. Tiếp theo, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Sáu nói rằng liên minh 28 quốc gia NATO hậu thuẫn đầy đủ cho Ukraine, trong lúc nước này bảo vệ biên giới trước Nga và chống lại một phong trào ly khai ở miền Đông. Phát biểu vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales, Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng liên minh sẽ cung cấp hỗ trợ phi sát thương và trợ giúp kỹ thuật để hiện đại hóa quân đội Ukraine. Tổng thống Obama nói, liên minh của chúng tôi thống nhất hoàn toàn với nhau ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và quyền tự vệ của nước này. Trước đó trong ngày thứ Sáu, Tổng thư ký NATO Fort Ramusen loan báo liên minh sẽ thành lập một lực lượng phản ứng nhanh với vài ngàn bộ binh tại các căn cứ ở các nước Đông Âu. Trong khi đó, thì một thỏa thuận ngừng bắn giữa các lực lượng Ukraine và những người ly khai thân Nga hình như được tôn trọng trong ngày thứ Bảy tại miền Đông nói tiếng Nga của Ukraine, tạo ra triển vọng tạm ngưng cuộc xung đột đã kéo dài 5 tháng qua. Tuy nhiên, hai bên vẫn đổ lỗi cho nhau đã phá vỡ lệnh ngừng bắn tại một số địa điểm. Trong một diễn biến hôm thứ Bảy, Nga thề quyết sẽ phản ứng nếu Liên hiệp Âu Châu áp dụng một vòng trừng phạt kinh tế mới đối với Moscow, như là một cách thức duy trì áp lực buộc Kremlin thôi hỗ trợ cho các phần tử nổi dậy tại nước Cộng hòa Xô Viết cũ này. Các lệnh chế tài mới sẽ có hiệu lực thi hành vào thứ Hai. Bộ Ngoại giao Nga nói trong một thông báo rằng chắc chắn sẽ có phản ứng từ phía Nga nếu các lệnh chế tài mới được thực thi. Thông báo không nói phản ứng có thể là gì. Bộ Ngoại giao Nga nói Liên hiệp Âu Châu nên làm những việc tốt hơn giúp hồi phục kinh tế cho miền đông Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Sáu nói rằng ông vừa hy vọng vừa hoài nghi về thỏa thuận ngưng bắn sẽ được thực thi. Ông cũng nhấn mạnh rằng phương Tây chuẩn bị áp dụng thêm các lệnh chế tài kinh tế đối với Moscow nếu cuộc khủng hoảng lại bùng ra. Lệnh ngưng bắn được thông qua hôm thứ Sáu bởi các đặc sứ của chính phủ Kiev, phong trào đòi ly khai, Moscow và Tổ chức Hợp tác An ninh Âu Châu. Thỏa thuận ngừng bắn là một phần đề nghị hòa bình của Nga, trong đó hướng đến một cuộc trao đổi tù nhân và những bảo đảm an toàn cho những người tị nạn và nhân viên cứu trợ. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã dành ít thời giờ đi thưởng ngoạn trước khi trở về Mỹ sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales. Tổng thống Obama hôm thứ Sáu đã đi tham quan không dự trù đến địa điểm tiền sử Stonehenge, tức là những tượng đài cự thạch cổ trên đồng cỏ xanh của Anh, cách thủ đô London 130 km về hướng Tây Nam. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ mô tả địa điểm này là tuyệt vời. Tổng thống Obama nói ông vui mừng đã đến thăm được nơi mà ông để trên danh sách cần đến thăm trong đời của ông. Trong chuyến tham quan địa điểm tiền sử, ông Obama đã bước đến gặp một đôi vợ chồng và mấy đứa con và ông đã nói chuyện vài phút với gia đình đó. Stonehenge đã thu hút các nhà nghiên cứu và tham quan ít nhất là từ thời Trung Cổ. Có nhiều giả thuyết nói về ai đã xây dựng các tượng đài đá này, khi nào và để làm gì. Thủ tướng Australia Tony Abbott nói ông sẽ không bỏ cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia số hiệu MH370 bị mất tích trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh cách đây 6 tháng. Thủ tướng Abbott nói hôm thứ Bảy trong chuyến đi thăm Malaysia rằng cuộc tìm kiếm chiếc máy bay chở theo 239 người bị mất tích hôm 8 tháng 3 sẽ được tái tục trong khoảng 2 tuần lễ nữa với việc rà tìm trong lớp bùn dưới đáy Ấn Độ Dương ở phía Tây Australia và sẽ kéo dài. Nhà lãnh đạo Australia đi thăm Malaysia hôm thứ Bảy để thảo luận về các nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay với Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Hai ông cũng thảo luận về số phận của chiếc máy bay số hiệu MH17 của Malaysia bị rơi ở miền đông Ukraine hồi tháng 7, khiến toàn bộ 289 người trên máy bay thiệt mạng. Thủ tướng Najib nói ông muốn phái các nhà điều tra đến Ukraine trước khi mùa đông đến để thu thập bằng chứng, mặc dù chính phủ của ông đã có các báo cáo, tình báo với chứng cứ thuyết phục là chiếc máy bay bị bắn rơi. Ông không nói rõ chi tiết. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cuộc tìm kiếm một chiếc máy bay tư nhân nhỏ xuất phát từ Mỹ băng qua không phận Cuba rồi rơi xuống ngoài khơi Jamaica tiếp tục trong ngày thứ Bảy. Chiếc máy bay đã bay một cách khó hiểu hôm thứ Sáu qua khoảng 2.700 km từ Rochester, bang New York xuống Đại Tây Dương và tiếp tục bay cho đến khi rơi. Phi công đã liên lạc với kiểm soát không lưu ít nhất là hai lần, yêu cầu được hạ độ cao. Khi viên phi công không trả lời kiểm soát không lưu nữa, phản lực cơ quân sự của Mỹ đã bay theo để tìm hiểu. Giới hữu trách, Cuba cho phép một máy bay quân sự Mỹ bay theo chiếc máy bay 7 chỗ ngồi Sukata TBM-700 qua không phận Cuba, một sự hợp tác ngạc nhiên giữa hai nước thù địch lâu năm. Hai vợ chồng nhà xây dựng địa ốc nổi tiếng Larry và Jane Glazer trên chiếc máy bay này đã cất cánh từ phi trường quốc tế Greater Rochester sáng thứ Sáu để bay đi Naples, bang Florida. Con trai của ông bà Glazer cho biết cả hai người đều là phi công có kinh nghiệm. Phi công quân sự nhìn thấy ông Glazer gục xuống trước khi cửa sổ của chiếc máy bay nhỏ bị xương phủ. Chi tiết này cho thấy có thể dưỡng khí thiếu khiến cho phi công bất tỉnh. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến máy bay lâm nạn chưa được xác định. Các giới chức Jamaica hôm thứ Sáu cho hay đã phát hiện được một vết dầu loang, nhưng chưa có mảnh vỡ hay thi thể nào được tìm thấy. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay một chiếc máy bay chở 100 người Mỹ từ Afghanistan đến Dubai cuối cùng đã hạ cánh xuống điểm đến sau khi bất ngờ đáp xuống Iran. Chiếc máy bay thuê bao không thuộc chính phủ cất cánh từ phi trường Bagram đã hạ cánh xuống thành phố cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran hôm thứ Sáu, tiếp theo sau điều mà một giới chức ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ gọi là một vấn đề hành chánh. Việc trì hoãn nhiều giờ trước khi cất cánh từ Afghanistan khiến các giới chức hàng không của Iran nêu nghi vấn về kế hoạch bay của chiếc máy bay. Không trở về lại Bagram được vì thiếu nhiên liệu, phi công đã hạ cánh xuống Iran cho đến khi vấn đề được giải quyết xong. Washington và Tehran không có quan hệ ngoại giao. Hoa Kỳ đã cắt các mối quan hệ với Iran năm 1980 và áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế với nước này trong nỗ lực ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. The Voice of America. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói đã có một chuỗi 54 tháng công ăn việc làm mới được tạo ra. Đó là chuỗi dài nhất tăng trưởng công ăn việc làm không bị gián đoạn trong lịch sử của Mỹ. Trong bài diễn văn hàng tuần của Tờ Bà Đốc, Phó Tổng thống Biden nói tăng trưởng công ăn việc làm là điều đáng mừng, nhưng rất nhiều người trong giới trung lưu Mỹ vẫn chưa cảm nhận được hiệu quả của sự hồi phục kinh tế. Phó Tổng thống Biden nói kể từ năm 2000, GDP đã tăng khoảng 24% và năng suất tăng khoảng 30%. Tuy nhiên, ông nói rằng mức lương của giới trung lưu trong cùng khoảng thời gian đó chỉ mới tăng có 14%. Ông Biden kêu gọi thay đổi luật thuế, lắp những lỗ hổng thuế khóa để giảm thâm hụt và tạo cho giới trung lưu hưởng được những lợi ích từ tăng trưởng kinh tế mà họ đã góp công làm ra. Trong diễn văn đáp từ, ứng cử viên vào thượng viện đại diện bang Alaska của Đảng Cộng hòa Dan Sullivan nói rằng chính phủ liên bang là một trở ngại đối với đà tiến ở tiểu bang của ông, và ông nói đó cũng là vấn đề của cả nước.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 5, chính phủ quân nhân Thái Lan đã nắm quyền kiểm soát chặt chẽ các cơ quan truyền thông địa phương trong khuôn khổ những nỗ lực trấn áp bất đồng chính trị. Các nhà phê bình cho biết các bước kiểm soát truyền thông ngày càng mở rộng và mang tính cách áp bức hơn khi nhà cầm quyền tiếp tục tiến trình loại bỏ những chia rẽ chính trị và thay đổi hệ thống chính trị. Thông tin viên Ron Corbin tường trình cho VOA từ Bangkok qua phần trình bày của Tấn Chương.
Ngay sau cuộc đảo chính, quân đội Thái Lan đã mau chóng triệu tập các chủ biên và những nhà quản trị ngành truyền thông tới dự các buổi họp, đưa ra những quy định gắt gao về tin tức và tường thuật. Ông Pichai Chuansu Sagwadi, trưởng ban biên tập tiếng Anh của tờ Bangkok Post,
một nhà truyền thông kỳ cựu đã tham dự các buổi họp với quân đội, cho biết đó là một thông điệp thẳng thừng muốn giám sát chặt chẽ việc loan tải tin tức trên truyền hình và phát thanh.
Dưới thời các chính phủ trước, cách họ tạo áp lực lên truyền thông khác lắm. Nhưng ở đây thì rất rõ, họ sử dụng những thông cáo, nhưng họ sẵn sàng lắng nghe tới một mức độ nhất định và thực hiện những thay đổi. Thực tế, tôi cho rằng đối với truyền hình, đài phát thanh, vệ tinh thì bị kiểm soát chặt chẽ hơn báo in. Điều đó là chắc chắn, nhưng rõ ràng hơn nhiều, tôi không nói đó là điều tốt. Chương trình nghị sự là rõ ràng hơn.
Vào giữa tháng 7, Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia, gọi tắt là NCPO, đương quyền đã tìm cách ngăn cấm bất kỳ chỉ trích nào về các lãnh đạo quân đội và trừng phạt những ấn bản và trang web xuất bản những nội dung xúc phạm. Các hiệp hội truyền thông đã thành công trong việc chống lại các biện pháp trên và quân đội đã lùi bước. Nhưng vẫn còn những hạn chế, chẳng hạn như cấm đoán ngăn ngừa các chương trình hội thoại của truyền hình địa phương, phỏng vấn các học giả, các cựu quan chức chính phủ hay các nhà phân tích, những người bất đồng chính trị cấp cao của Thái Lan và những nhà phê bình chế độ quân nhân, những người đã phải bỏ trốn ra nước ngoài, chủ yếu chỉ được truyền thông nước ngoài viện dẫn. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở ở New York, nói rằng các lệnh cấm về tường thuật tin tức cho thấy một thông điệp rõ ràng đối với truyền thông địa phương.
Có một sự trấn áp nặng nề đối với những hãng truyền thông quan trọng đưa ra những luận điểm mà tập đoàn cầm quyền quân sự không đồng ý. Điều mà chúng ta đang thấy là việc gia tăng cấm đoán tường thuật, chặn các trang mạng đưa các cảnh báo đối với truyền thông, cả báo in lẫn báo mạng, không được bước qua ranh giới mà chỉ có tập đoàn cầm quyền quân sự mới biết ranh giới đó là ở đâu.
Truyền thông Thái Lan đã trở nên quen thuộc với hiện tượng tập đấu quyền Anh với quân đội đầy quyền lực của Thái. Kể từ khi trở thành chế độ quân chủ lập hiến vào năm 1932, Thái Lan đã đối diện với 12 cuộc đảo chính và những khoảng thời gian lâu dài dưới chế độ quân trị. Trong quá khứ, các nhà lãnh đạo quân đội đã đóng cửa tất cả các tờ báo. Sau cuộc đảo chính năm 1991 và trong suốt cuộc đàn áp những cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào tháng 5 năm 1992, nhiều tờ báo đã bất chấp những nỗ lực kiểm duyệt chính thức. Ngược lại, sau cuộc đảo chính năm 2006, chống lại chính quyền của Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người cũng phải đối diện với cáo buộc can thiệp và đàn áp truyền thông. Quân đội đã chỉ định Thủ tướng Surayut Chulanon cam kết tự do báo chí. Các nhà bình luận Thái Lan nói những hạn chế ngày hôm nay thẳng thắn hơn và dựa trên những thông báo chính thức của tập đoàn cầm quyền. Họ cũng nói rằng việc đảo ngược các lệnh cấm của NCPO đã dẫn đến việc các tổ chức tin tức tự kiểm duyệt để tránh việc quân đội phải thực hiện sự kiểm soát chặt chẽ hơn. Bà Sunpia Klangnarong, một nhà hoạt động về quyền truyền thông và là thành viên của Ủy ban Phát thanh Truyền hình Quốc gia, gọi tắt là NBTC, người đã chiến thắng trong vụ kiện 10 triệu đô la về luật hình sự và dân sự của Thủ tướng Thaksin vào năm 2006, nói rằng truyền thông đang lo sợ về tương lai.
Bầu không khí sợ hãi đang lan rộng ở cấp độ quốc gia và cả cấp độ tổ chức, bởi vì cuộc đảo chính, thiết quân luật và tất cả những hành động hình sự hóa, đặc biệt đối với các giới chức, thậm chí cả NBTC, những nhân vật nổi tiếng, đặc biệt các giới chức thì nhạy cảm hơn, họ không thể chịu được sự chỉ trích.
Tổ chức ký giả không biên giới có trụ sở ở Paris từng xếp Thái Lan vào một trong những xã hội tự do nhất ở Đông Nam Á, ở mức 130 trên 180 quốc gia về chỉ số tự do báo chí năm 2014. Một số nhà báo đã trực tiếp cảm nhận được đường lối cứng rắn của quân đội. Bà Chutima Siddhasathan, một phóng viên của trang tin tức mạng có trụ sở ở Phuket, người cùng với biên tập viên người Úc Alan Morrison, đang phải đối diện với các cáo buộc hình sự về tội phỉ báng Hải quân Hoàng gia Thái Lan khi đăng nhiều phần của một tường thuật của Reuters vào tháng 7 năm 2013 tố cáo nhân viên hải quân có dính líu tới việc chuyển lậu người Hồi giáo Rohingya từ Miến Điện. Bà Chutima cho biết, kể từ sau cuộc đảo chính, bà bị nhân viên hải quân sách nhiễu ngày càng nhiều.
Vào lúc này, khi quân đội nắm quyền ở Thái Lan, cuộc sống của tôi sẽ khó khăn hơn trong công việc. Tôi đã bị quan chức hải quân đe dọa, do đó rất đáng lo ngại về vấn đề này. Nhưng rồi tôi cứ nói với họ, vì chúng tôi là nhà báo, chúng tôi không thể im lặng.
Ông Pichai của tờ Bangkok Post cho rằng tập đoàn cầm quyền sẵn sàng lắng nghe những quan ngại của giới truyền thông để bảo đảm chính phủ có một hình ảnh tốt đối với thế giới. Nhưng ông nói thêm rằng quân đội cũng sẽ không e ngại hành động nếu họ không hài lòng với thông điệp của giới truyền thông. The Voice of America,
VOA. Thưa quý thính giả, vào lúc các trường trung học Mỹ bắt đầu niên khóa mới vào tháng 9 năm nay, người ta dự kiến đây sẽ là một năm kỷ lục nữa về số học sinh Trung Quốc đăng ký. Tầng lớp trung lưu Trung Quốc đang trở nên giàu có hơn, và nhiều bậc phụ huynh và học sinh đã có những bước khác thường để có được một trải nghiệm độc đáo về giáo dục, ngay cả nếu như phải trả một cái giá rất cao. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Shannon Van San gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Grace Liu năm nay 17 tuổi, em lớn lên ở Thiên Tân, thành phố 14 triệu dân ở Duyên Hải phía đông Trung Quốc. Năm nay em theo học lớp 11 tại một trường trung học nằm sâu trong miền nam nước Mỹ. Em nói rằng dân ở đó rất ít, mọi người rất tử tế và họ chào hỏi nhau dù không quen biết. Mọi người ở đó thực sự giúp em nhiều và môi trường ở đó rất tốt. Grace ghi danh học tại trường Rabun Gap Nakochi ở tiểu bang Georgia miền đông nam Hoa Kỳ. Em là một trong hơn 30.000 người Trung Quốc đang theo học tại các trường trung học Mỹ. Nhiều người đóng học phí tới 50.000 đô la để được đi học ở Hoa Kỳ. Ông Anthony Grow là hiệu trưởng trường Rabun Gap và nói rằng số đơn của học sinh Trung Quốc tăng rất cao.
Chúng tôi vẫn luôn có học sinh quốc tế. Mãi đến thập niên 1980 mới có số học sinh đến từ Trung Quốc. Họ đến với khối lượng lớn đáng kể, rất đáng kể trong 15 năm qua.
Năm ngoái, các trường của Mỹ tiếp đón số học sinh Trung Quốc cao gấp 50 lần so với con số chỉ cách đây có 8 năm. Nhiều em thuộc giới trung lưu đang tăng trưởng của Trung Quốc muốn có các nền giáo dục toàn vẹn và nhỉnh hơn trong cuộc tranh đua vào các trường đại học uy tín nhất của Mỹ. Học ở nước ngoài cũng có thể có nghĩa là thoát khỏi cuộc cạnh tranh giáo diết vào các trường ở Trung Quốc, nơi việc học vẹt sáo mòn là chuyện thường và sinh viên không có thời giờ cho giải trí và thể thao. Con số học sinh sinh viên nước ngoài tăng nhanh đã dẫn đến việc các trường học ở cả những thị trấn nhỏ như Rayburn cũng bị ảnh hưởng. Ông Scroll nói luồng học sinh đổ vào đã vấp phải một vài sự chống đối ở Rayburn.
Đó là cuộc tranh luận khi người Trung Quốc bắt đầu đến với số lượng đông đảo. Tại sao chúng ta lại dạy dỗ kẻ thù của chúng ta? Và câu đáp của tôi với mọi người thắc mắc về vấn đề này là đây là một thế giới chúng ta lớn lên rất khác so với thế giới mà các học sinh này lớn lên ngày nay. Khi học sinh của chúng ta mở báo Wall Street Journal ra đọc hay xem tin tức trên đài CBS buổi tối, họ sẽ thấy những bài tường thuật về Trung Quốc, về Thượng Hải, và họ sẽ biết có 5 trẻ em đến từ đó. Và họ sẽ hiểu được rằng nơi đó chỉ cách xa một chuyến bay, và họ phải tham gia vào những gì đang diễn ra quanh họ.
Em Yvette Jiang, 17 tuổi, nói em và các bạn cùng lớp người Hoa là một phần của một tương lai mới mang tính rất toàn cầu. Em nói rằng điều em nghĩ là mọi sự đã thay đổi và thế giới đã thay đổi. Mọi người hướng tới tương lai chứ không nhìn về quá khứ. Con số sinh viên quốc tế theo học tại Đại học Hoa Kỳ cũng đạt được những mức kỷ lục với 800.000 sinh viên nước ngoài theo học tại các trường đại học Mỹ vào năm 2012.
Thưa quý thính giả, chiến dịch mang tên Nghệ thuật bên ngoài bốn bức tường của Viện Bảo tàng là một phần trong chương trình Art Everywhere, Nghệ thuật ở khắp mọi nơi. Trong chương trình này, phóng bản của các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại các địa điểm công cộng ngoài trời trên khắp Hoa Kỳ. Các phòng triển lãm ngoài trời trưng bày phóng bản của 58 tác phẩm nghệ thuật của Mỹ, bao gồm tác phẩm nhiếp ảnh lẫn tác phẩm nghệ thuật khác sáng tác trong 230 năm lịch sử Hoa Kỳ, trưng bày tại 50.000 địa điểm ít ai ngờ tới. Mời quý vị theo dõi.
Một bức tranh theo trường phái ấn tượng mang tên Allies Days May 1917, phác họa quốc kỳ Mỹ bay phất phơ trên đảo Manhattan, là một bức tranh do họa sĩ Charles Hassam vẽ để đánh dấu ngày Hoa Kỳ tham gia Thế chiến thứ nhất. Bức tranh được trưng bày tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia, và trong suốt tháng 8 vừa qua, tại một trạm xe buýt ở trung tâm thủ đô Washington và hàng trăm địa điểm khác trên khắp nước Mỹ. Trong một chiến dịch mang tên Nghệ thuật bên ngoài bốn bức tường của Viện Bảo tàng, là một phần trong chương trình Art Everywhere, Nghệ thuật ở khắp mọi nơi. Phóng bản của các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại các địa điểm công cộng ngoài trời trên khắp Hoa Kỳ. Các phòng triển lãm ngoài trời trưng bày phóng bản của 58 tác phẩm nghệ thuật của Mỹ, gồm cả tác phẩm nhiếp ảnh lẫn tác phẩm nghệ thuật khác, sáng tác trong 230 năm lịch sử Hoa Kỳ, trưng bày tại 50.000 địa điểm mà ít ai ngờ tới. Ông Charles Brock, phụ tá quản lý khu tranh ảnh Mỹ và Anh tại Viện Bảo tàng Quốc gia, giải thích về mục tiêu của chương trình này.
Chương trình này thực ra có mục đích hướng dẫn công chúng về nền tảng của văn hóa Mỹ, đặt nặng trên các hình ảnh, ý kiến dùng những nơi công cộng để quảng bá các tác phẩm nghệ thuật lớn của Mỹ và lôi kéo sự chú ý tới các tác phẩm nghệ thuật chọn lọc trưng bày tại những khu vực nơi mà cư dân không hề biết tới các họa phẩm ấy hay ngay cả chúng được lưu giữ ở đâu.
Một mục đích khác là để khuyến khích công chúng đi thăm các viện bảo tàng. Ông Brock nhận định.
Museums, of course, are dedicated to preserving culture for future
generations. Mục đích của các viện bảo tàng dĩ nhiên là để bảo vệ và duy trì văn hóa cho các thế hệ tương lai, và vì thế chúng ta phải bảo đảm các thế hệ tương lai thích thú với nghệ thuật.
Nguồn cảm hứng dẫn tới chiến dịch đưa nghệ thuật đến với quần chúng tại Hoa Kỳ bắt nguồn từ phong trào Art Everywhere, nghệ thuật ở khắp mọi nơi tại Anh Quốc, một phong trào chỉ mới ra đời hồi năm ngoái do Richard Reed đồng sáng lập. Ông Reed kể lại.
Ý tưởng đưa tới chiến dịch nghệ thuật ở khắp mọi nơi phát sinh trong một cuộc đi bộ của tôi qua một con phố tồi tàn bẩn thỉu ở thành phố London. Nhưng tôi để ý thấy một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp vẽ trên một bức tường. Nó khiến tôi phải dừng chân. Tác phẩm nghệ thuật ấy đã giúp tôi cảm thấy lâng lâng trên suốt hành trình tới nơi làm việc. Và tôi suy gẫm, ồ, thật là tuyệt vời biết bao nếu ta có thể làm như vậy trên mọi nẻo đường khắp nước Anh.
Khi trở thành hiện thực, chiến dịch đó đã thành công quá mức tưởng tượng, thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế. Hoa Kỳ cho biết sẽ thực hiện một chương trình tương tự. Ông Richard Reed nói,
đối với tôi, Mỹ là một nước luôn luôn làm những việc có quy mô lớn hơn. Họ làm tốt hơn, tung ra nhiều tác phẩm hơn, đặt tại nhiều địa điểm nổi danh và đưa các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời ra cho công chúng thưởng lãm trên khắp nước. Thật là một cố gắng tuyệt vời.
Tháng 4 năm ngoái, nhiều người Mỹ đã được yêu cầu bỏ phiếu trên mạng để chọn những tác phẩm nghệ thuật cho chương trình này, trong số hàng trăm tác phẩm được mỗi viện bảo tàng tham gia chiến dịch đề nghị. Bức tranh Nighthawks, một bức tranh sơn dầu đang được treo tại Viện Nghệ thuật Chicago, nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Tác giả của bức tranh là họa sĩ Edward Hopper, một trong một số hiếm hoi các nghệ sĩ có nhiều tác phẩm được ghi vào danh sách chọn lọc. Một số nghệ sĩ khác gồm có Winslow Homer, Jasper Jones và Willem de Kooning. Stephen Freitas, người phát ngôn của Hội Quảng cáo Ngoài trời Hoa Kỳ, tổ chức bảo trợ cho chương trình nghệ thuật ở khắp mọi nơi, nói rằng đối với nhiều người, chiến dịch này đã trở thành một trò chơi để tìm kiếm vật báu. Ông nói,
có người đang đi nghỉ hè, họ tìm đến để thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật. Họ lên mạng, dùng bản đồ để tìm ra các địa điểm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đó. Chúng tôi khuyến khích họ dùng Instagram để tải ảnh do họ tự chụp lấy với một tác phẩm nghệ thuật. Và cuối cùng chúng tôi chọn những người thắng giải theo cách ngẫu nhiên.
Giữa lúc chiến dịch quảng bá nghệ thuật tới quần chúng ở khắp mọi nơi, Art Everywhere đang sắp sửa chấm dứt. Hầu như tất cả mọi người đều là người thắng cuộc. Kurt Gunter vừa rời tới thủ đô Washington để sinh sống. Ông cho biết là ông đã đến từ thành phố Phoenix của bang Arizona, nơi nghệ thuật không mấy được ca ngợi. Ông nói đưa các tác phẩm nghệ thuật ra trưng bày ở những nơi công cộng, cho phép những người không hề đặt chân tới các viện bảo tàng được cơ hội thưởng thức nghệ thuật. Tanaka Rubens thường ngắm nghía các tác phẩm nghệ thuật mà anh được thấy chung quanh thành phố New York vào những dịp đi nghỉ hè. Anh nói có mặt tại New York và được thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật miễn phí thật là điều tuyệt vời. Một người khác là Michael Vidiken đề nghị.
Nếu chương trình này được thực hiện quanh năm thì quý hóa biết chừng nào.
Chiến dịch nghệ thuật ở khắp mọi nơi trao cho các viện bảo tàng một cơ hội để chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật quý báu của họ, thường ngày vẫn bị giấu kín trong kho, trong khi công chúng thì có cơ hội được thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật độc đáo đó ở những nơi công cộng. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Sáu nói rằng Liên minh 28 quốc gia NATO hậu thuẫn đầy đủ cho Ukraine, trong khi nước này bảo vệ biên giới trước Nga và chống lại một phong trào ly khai ở miền Đông. Phát biểu lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales, Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng Liên minh sẽ cung cấp hỗ trợ phi sát thương và trợ giúp kỹ thuật để hiện đại hóa quân đội Ukraine. Tổng thống Obama nói, Liên minh của chúng tôi nhất trí ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và quyền tự vệ của nước này. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, Tổng thư ký NATO Fox Ramosen loan báo Liên minh sẽ thành lập một lực lượng phản ứng nhanh với vài ngàn bộ binh tại các căn cứ ở các nước Đông Âu. Một thỏa thuận ngừng bắn giữa các lực lượng Ukraine và những người ly khai thân Nga hình như được tôn trọng trong ngày thứ Bảy tại miền đông nói tiếng Nga của Ukraine, tạo ra triển vọng tạm ngưng cuộc xung đột đã kéo dài 5 tháng qua. Tuy nhiên, hai bên vẫn đổ lỗi cho nhau đã phá vỡ lệnh ngừng bắn tại một số địa điểm. Trong một diễn biến hôm thứ Bảy, Nga thề quyết sẽ phản ứng nếu Liên hiệp Âu Châu áp dụng một vòng trừng phạt kinh tế mới đối với Moscow như là một cách thức duy trì áp lực buộc Kremlin thôi hỗ trợ cho các phần tử nổi dậy tại các nước Cộng hòa Xô Viết cũ này. Các lệnh chế tài mới sẽ có hiệu lực thi hành vào thứ Hai. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã dành ít thời giờ đi thưởng ngoạn trước khi trở về Mỹ sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales. Tổng thống Obama hôm thứ Sáu đã đi tham quan không dự trù đến địa điểm tiền sử Stonehenge, những tượng đài cự thạch cổ trên đồng cỏ xanh của Anh, cách thủ đô London 130 km về hướng Tây Nam. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ mô tả địa điểm này là tuyệt vời. Tổng thống Obama nói ông vui mừng đã đến thăm được nơi mà ông để trên danh sách cần phải đến thăm trong đời của mình. Trong chuyến tham quan địa điểm tiền sử, ông Obama bước đến gặp một đôi vợ chồng và mấy đứa con, và ông đã nói chuyện vài phút với gia đình đó. Thủ tướng Australia Tony Abbott nói ông sẽ không bỏ cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia số hiệu MH370 bị mất tích trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh cách nay 6 tháng. Thủ tướng Abbott nói hôm thứ Bảy trong chuyến đi thăm Malaysia rằng cuộc tìm kiếm chiếc máy bay chở theo 239 người bị mất tích hôm 8 tháng 3 sẽ được tái tục trong khoảng 2 tuần lễ nữa, với việc rà tìm trong lớp bùn dưới đáy Ấn Độ Dương ở phía Tây Australia và sẽ kéo dài. Nhà lãnh đạo Australia đi thăm Malaysia hôm thứ Bảy để thảo luận về các nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay với Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Hai ông cũng thảo luận về số phận của chiếc máy bay số hiệu MH17 của Malaysia bị rơi ở miền đông Ukraine hồi tháng 7.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.